Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và bây giờ là thời sinh hoạt Phật pháp thứ nhì của ngày. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thấy chiều đông đủ. Thưa đại chúng, hồi trưa này chúng ta học cái bài mở đầu của quyển Sám pháp Lương Hoàng phần thứ 3. Bây giờ đại chúng mở trang 152, nếu ai có quyển kinh đó, mở trang 152. Đây là cái thông lệ của một cái thời kinh. Thường thường đó là khi mình tụng kinh đó, là có phần khai kinh, phần chánh văn và phần hồi hướng. Đặc biệt đó, đối với những quyển sám pháp như là Lương Hoàng Sám hay là Thủy Sám hay là Di Đà Sám, Địa Tạng Sám, tất cả những quyển sám là do chư tổ soạn. Và khi mà quý ngài soạn một quyển sám pháp thì luôn luôn dựa vào trong kinh mà soạn. Phần lớn những quyển sám pháp là nói cái ý chính là sám hối và dẫn giải những cái câu chuyện trong kinh hay là những cái lời Phật dạy hầu đưa chúng ta. Ai cũng sợ tội, ai cũng muốn tăng phước. Bây giờ sợ tội thì phải sám hối, mà muốn tăng phước thì phải tu, có phải không? Mà sợ tội thì hành lễ sám hối, mà muốn tăng phước thì phải tu, mà vì muốn tu cho nên mình phải nương vào lời của Phật. Và quý tổ thì đi theo trong kinh mà hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên á, khi mình tụng sám pháp là chúng ta phải nhớ là không phải chỉ thuần túy là sám hối, mà trong cái ý nghĩa đó còn có ý nghĩa là chúng ta học pháp ở trong đó để chúng ta tu. Bây giờ tội trước con lỡ làm, con sám hối, con ăn năn. Bây giờ con muốn biết là từ nay về sau con tu làm sao đây, con chỉnh đốn con làm sao đây. Cho nên quý ngài lấy kinh, dựa vào trong kinh nói cho mình nghe. Và trước khi đi vào một quyển kinh hay là bắt đầu một cái thời khóa, quý ngài thường hay có một cái lời khải bạch lúc đầu. Hoặc là kết thúc một cái khóa lễ đó thì các ngài lại có cái phần gọi là phần kết thúc. Để làm chi? Để gọi là có đầu có đuôi. Bởi vì có khai thì phải có kết. Cho nên ngay cái bữa ăn cơm á, ăn cơm mà trước khi ăn cơm á, là thỉnh ba hồi khánh để khai mở cái bữa ăn cơm, bắt đầu cúng dường. Cúng xong, ăn xong rồi, trước khi chúng ta đứng dậy ra về, chúng ta có cái phần kết trai. Kết trai tức là kết thúc cái bữa ăn cơm bằng cái bài tụng chú chuẩn đề, rồi với tụng cái bài kệ nhược vị nhạo bố thí, vân vân. Thì ở đây cũng vậy, nếu lập một cái đạo tràng, một cái đàn tràng tụng lễ sám miên mật thì thường người ta nương vào những cái lời này để mà khải bạch trước khi vào một cái khóa lễ. Cũng nói như bây giờ mình nói cho nó gần gũi một chút là tuyên bố lý do. Tuyên bố lý do xong rồi bắt đầu nhập tiệc. Nhập tiệc xong rồi trước khi quan khách ra về thì chúng ta lại có cái phần cuối là gì? Cảm tạ. Thì ở đây cái nghi lễ nó cũng vậy. Nãy giờ hồi trưa mình học mới có một đoạn, đó là cái phần khai đầu. Nói khen Phật. Khen Phật rồi nói ra những cái giáo lý. Xong rồi mình mới nói rằng chúng con biết rằng nghịch hạnh thuận hạnh cái gì cũng là Phật sự, dở chân cất bước cũng đều là đạo tràng. Nghĩa là cái bước chân của chúng con đi đi cho thanh thản thì bước chân đó là bước chân của đạo tràng. Cho nên mình mới có cái bài kệ bước chân đi đó, không? Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải cụ chúng thiện pháp. Nếu dở bước chân đi cầu cho chúng sanh ra khỏi cái biển của sanh tử khổ đau, nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải ra khỏi cái biển sống chết, để làm gì? Để chứng được đầy đủ cái thiện pháp, cái pháp lành. Đó là cái bài kệ khi mình dở bước chân mình đi. Còn bây giờ nói theo tiếng Việt thì mình đọc làm sao? Sáng, trưa, chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh. Hay là mình lên xuống cầu thang, lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Thấy không? Hay là mình đóng, mình bước ra, mình kéo cái cửa sổ lại, mở cửa nhìn pháp thân đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức dòng nước tâm trong ngần. Đó là bài kệ mở cửa sổ. Thấy không? Cho nên mở bước một bước chân, nếu mà chúng ta bước bằng chánh niệm thì ngay cái giây phút mà chúng ta dở bước chân lên để bước chân xuống đều là đạo tràng. Thế thì chúng ta dở cái bát lên có phải là đạo tràng không? Chúng ta xếp hàng đi lấy cơm có phải là đạo tràng không? Mà cái đạo tràng của mình mà nó ồn ào quá thì chưa phải là đạo tràng. Vậy là tâm đạo tràng chưa có. Nhớ không? Hồi nãy đó mình học á, người ta hỏi Ngài Duy Ma Cật, Ngài từ đâu tới? Thì Ngài trả lời làm sao? Tôi từ đạo tràng mà tới. Rồi người ta hỏi đạo tràng Ngài ở đâu? Ngài trả lời làm sao? Thâm tâm là đạo tràng, Bồ đề tâm là đạo tràng, từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng. Ngài đưa ra một lô, cái gì cũng là đạo tràng hết. Thế thì chúng ta đi xếp hàng cũng là đạo tràng. Dở cái bát lên, nó có bài kệ cho mình an trụ đạo tràng mà. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng chiều nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Đi đâu chừng 2 phút à, một tô cơm đầy vung. Rồi kéo ghế lại ngồi, không cần nói gì nữa hết, nhìn bát cơm. Thấy không? Tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy cả vạn vật đang dang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Cho nên cái giây phút đó cũng là giây phút của đạo tràng. Tại sao có được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh? Tại vì trong chúng ta ai cũng đã an tịnh nơi đạo tràng của mình rồi. Cho nên mình không có nói chuyện. Khi mình đi xếp hàng lấy cơm, khi mình ăn cơm mình cũng không nói chuyện. Tại vì mình đang ăn cơm với đạo tràng. Bây giờ quý vị nhìn cái trang 152 nè. Thượng Lai cầu sám hối đệ tử đẳng. Thượng Lai tức là từ trước đến giờ hay là giờ này. Cầu sám hối đệ tử đẳng, đó là đệ tử chúng con là những người đang có lòng muốn sám hối. Chúng con đang là những người cầu xin được sám hối, cho nên quỳ đây. Khởi biến từ bi đạo tràng sám pháp. Tức là chúng con đang khải nhập vào cái từ bi, cái đạo tràng tụng Lương Hoàng Sám này. Kim đương tam quyển, tức là hiện giờ là quyển thứ ba. Đó, mình trình Phật đó. Cái này là cái câu mình trình Phật. Mình nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người đệ tử chí thành muốn cầu xin được sự sám hối. Chúng con đã bắt đầu đạo tràng sám hối này và bây giờ đã tụng tới quyển thứ ba, nhập đàn duyên khởi, ngã chư chúng đẳng. Đệ tử mở đầu thiết lập phương pháp sám hối từ bi đạo tràng đang là quyển ba, duyên khởi nhập đàn. Đệ tử chúng con cất mình làm lễ, cúi đầu chí thành, quán tưởng từ dung. Kiều cần tác lễ, tức là cúi đầu. Tác lễ tức là hành cái lễ, khẩn thiết đầu thành. Quán tưởng từ dung, ở trong này ghẽ tứ dung, nghĩa là từ dung. Từ dung là dung, dung gì? Dung nhan từ bi của Phật. Cho nên mình gọi Phật là từ dung, tức là nhìn cái nét của Phật có cái nét từ bi. Dung nghi của Phật có nét từ bi, gọi là từ dung. Quán tưởng từ dung, xưng dương giác hiệu. Xưng dương là gì? Ca ngợi tán dương. Giác hiệu tức là danh hiệu của bậc giác ngộ. Bất cứ Phật nào, Bồ Tát nào đều là giác hiệu hết. Còn mình bây giờ là gì hiệu? Chính hiệu. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng phải không? Chư Phật do tu, do nguyện mà được hồng danh giác hiệu. Còn chúng ta sống theo tập khí, sống theo thói thường của mình, cho nên mình chết danh. Chư Phật do tu mà được hồng danh, còn mình do tật mà được chết danh. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tánh mà hay nóng, riết người ta gọi mình gì? Tư nóng. Hay là mình có, mỗi người mình ai cũng có cái tật, mà khể cái tật nào mà lâu ngày rồi thì ta mình thành ra chết danh. Còn chư Phật thì được hồng danh. Cho nên mình nói mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh của Phật. Chữ hồng là gì? Hồng nghĩa là lớn. Hồng nghĩa là lớn. Mà hồng danh đó hay là giác hiệu đó, tại sao gọi là giác hiệu? Nghe tên Phật đó liền thấy được sự giác ngộ. Pháp Hòa ví dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là cung kính, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống với sự tĩnh lặng. Cho nên giác hiệu của Thích Ca Mâu Ni, của Đức Bổn Sư của mình đó, là người có khả năng sống yên tĩnh, sống vắng lặng, tịch mặc mà. Năng nhân là người có khả năng sống tịch mặc, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Hay là bây giờ thí dụ giờ mình niệm nè, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Tạng là chứa, hoan hỷ là niềm vui. Bồ Tát này thường dung chứa những niềm vui, cho nên mình gọi Bồ Tát này là Hoan Hỷ Tạng. Cho nên mỗi lần mình muốn xin lỗi ai, mình muốn cho người ta vui, mình đem cái đạo hiệu của vị đó ra, mình lấy giác hiệu của Bồ Tát ra, mình trấn liền, mình nói Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Ta nghe xong ta có bực, ta cũng phải hoan hỷ nữa. Ta đem Bồ Tát ra giác mình rồi. Hiểu ý không? Rồi, bây giờ cái công đức mà mình làm ra mà không tính toán, không suy lường. Chính không tính toán suy lường cho nên không suy lường, cho nên bất khả tư, bất khả nghị. Mà công đức đó gom lại như rừng, cho nên gọi là công đức lâm Bồ Tát. Lâm là rừng. Một cây gọi là mộc, hai cây là rừng, là mộc, là lâm. Mà ba cây kêu sẩm, sẩm là sầm uất. Tiếng Hán ta viết vậy. Một chữ mộc là cây, hai chữ mộc là lâm, ba chữ mộc là rậm rạp, sầm uất. Thế thì tất cả Phật hiệu đều là giác hiệu. Giác hiệu tức là cái tên của quý ngài nghe tới là mình, thí dụ như niệm Nam Mô gì Thanh Lương Địa Bồ Tát, chỗ nào mình muốn trở thành ra miếng đất thanh tịnh gọi là Thanh Lương, đất Thanh Lương thì gọi là Thanh Lương Địa. Cho nên Phật Bồ Tát, mình thấy dung nhan của quý ngài mà nghe được giác hiệu của quý ngài nữa thì mình thanh lọc cái gì? Thanh lọc cái thấy nghe. Cho nên tại sao mình phải chiêm ngưỡng Phật, tại sao mình phải niệm danh hiệu của Phật? Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Mình thấy dung nhan của quý ngài thì mình tan biến phiền não. Còn có những người mình thấy dung nhan của họ thì mình nói là sao? Thấy cái tướng mà thấy ghét rồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở đây quán tưởng từ dung xưng dương giác hiệu. Con quán tưởng đến cái hình dung đẹp của Phật, rồi con lại xưng danh hiệu của quý ngài. Rồi bây giờ con làm gì nữa? Phụng hương tích chi chân tu, hiến món ngon hương tích. Món ngon hương tích là món ngon gì? Cái này là trích ở trong kinh Duy Ma Cật. Thưa đại chúng, Phật giáo Bắc truyền hay lấy những cái hình ảnh để làm biểu tượng. Thí dụ như cũng chung trà, nhưng mà uống chung trà đó rất là thiền vị, ta kêu là trà Tàu Khê. Còn mà ngắm trăng á, ngắm trăng mà ngắm trăng có sự tĩnh lặng, ngắm trăng có sự giác ngộ thì nhà chùa gọi là trăng lăng già. Cho nên những cái câu mà quý vị thường nói thuyền bát nhã, trăng lăng già, cơm hương tích, trà Tàu Khê, toàn là điểm tích hết. Toàn là lấy danh từ trong Phật học. Hương tích là ở trong kinh Di Ma Cật. Nói rằng có một hôm ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Di Ma Cật lúc ông bệnh. Trong khi thăm bệnh thì cũng đến giờ cơm trưa, ngài lại Xá Lợi Phất liền khởi tâm: sắp đến giờ cơm rồi, một lát nữa không biết chúng tăng sẽ đổ cơm ở đâu. Khởi niệm vậy thôi, ông Duy Ma Cật ông biết liền. Ông nói: đợi chút xíu, tôi sẽ đãi cho quý vị một bữa cơm chưa từng có. Thế là ngài Duy Ma Cật liền nhập định. Liền nhập định lên một cõi Phật tên là Chúng Hương. Ở cõi đó tất cả thành trì, nhà cửa, mọi thứ đều làm bằng hương hết. Xong rồi đến thăm Phật. Thăm xong rồi nói: bạch Thế Tôn, con muốn xin một chút cơm của quý ngài lưu lại để mang về cho thế giới Ta Bà, cho chúng sanh được hưởng. Cái cơm mà chư Phật để trong bình bát rồi xớt ra gọi là lưu phạn. Cho nên sau này nhà chùa mình cũng có cái lệ đó, cơm ịn vô trong cái bình bát cho quý thầy, xong để cái chén hờ bên, rồi quý thầy ăn bao nhiêu thì chừa cơm lại trong bát, dư bao nhiêu thì lưu cái cơm đó lại. Cái cơm đó gọi là cơm lưu phạn. Phạn là cơm, lưu phạn tức là cơm lưu lại rồi cho ai ăn? Cho những người Phật tử người ta dùng. Bây giờ một cái bát cơm to quá mình ăn không hết, thì bây giờ mình hãy lượng sức, mình ăn bao nhiêu mình chừa lại trong cái bát của mình, dư bao nhiêu mình nhường lại, mình hồi hướng, mình chia sẻ cho người khác. Thì cái chén cơm đó đó gọi là lưu phạn. Có cái bài kệ lưu phạn đàng hoàng: sở kim dĩ tu phước, phổ triêm chư quỷ thú, vân vân. Xong đọc xong cái bài kệ đó rồi để chén cơm đó lại cho những người khác người ta dùng. Thì ở đây muốn kể lại một chút xíu, là mai mốt quý vị có dịp học kinh Duy Ma Cật hay là tụng Duy Ma Cật thì quý vị biết. Chỉ kể lại cái câu hương tích này. Khi mà ngài Duy Ma Cật xin cơm đem về cho chúng, thì cái cơm hương tích, hương là mùi thơm, tích là chứa. Mà cơm này không phải là cơm bình thường. Tại vì sao? Tại vì cơm này có đầy đủ từ bi hỷ xả, đầy đủ sự thanh tịnh. Cho nên người ăn cơm này vào rồi, thân tâm được thơ thới, mát mẻ, khỏe mạnh. Mình bây giờ tuy nấu cơm bình thường, nhưng mà hãy nấu bằng cái tâm niệm của cõi trời chúng hương, cho đại chúng ăn cơm này vào không có mắc nghẹn, gọi là cơm hương tích. Cho nên thường thường á, trong mấy cái quán cơm chay hay nhà chùa mà ta làm mấy cái tiệc chay, người ta hay để tự thí dụ một cái thực đơn dài đăng đẳng vậy không, thí dụ như một cái dĩa gỏi đẹp, cái người ta kêu là gỏi bát bửu Phật đài, cơm hương tích, rau muống tàu khê, ta dùng mấy cái từ ở trong Phật học vậy. Rốt cuộc mình cũng hỏi là gì vậy, thôi nói thẳng luôn cho rồi. Vậy thì khi mà trong chùa dùng cái chữ cơm hương tích, ý muốn nói rằng chúng con đang dâng một chén cơm mà tích tụ bằng giới định tuệ, tích tụ bằng sự thanh tịnh hoan hỷ của chúng con để dâng lên cho Phật, cho đại chúng. Cái đó là cái từ ta muốn nói đó. Cũng giống như là hồi xưa ngài Triệu Châu, người ta vô người ta hỏi đạo, ta hỏi nhiều thứ quá mà lung tung. Ngài chỉ muốn cho người ta đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Ông này ông đang phiêu lưu trong giáo lý. Tới hỏi ngài, ngài chỉ nói có một câu thôi: mời uống trà. Cho nên từ đó về sau ngài Triệu Châu nổi tiếng, gọi là trà Triệu Châu. Trong chùa thỉnh thoảng ta ghi một cái câu ở trong cái phòng uống trà: trà Triệu Châu. Mình đọc cái câu đó mình phải nhớ là người ta nhắc mình á, uống trà đừng có tạp niệm, cứ ngồi ở đây, an trụ ở đây. Ở bên Trung Quốc á, tỉnh Quảng Đông á, ở thành phố Thiều Quang á, có một ngôi chùa tên là chùa Bảo Lâm, bây giờ gọi là chùa Nam Hoa. Sự tích kể là có một vị sư Ấn Độ tên là Trí Dược. Ngài đến đó, ngài vốc một vốc nước ở một cái dòng nước của thời đó, có cái dòng nước tên là dòng suối Tàu Khê. Khê là suối, suối Tàu, nhưng mà tại vì mình nói tiếng Việt mình nói cho người ta cho nó dễ kiểu cái câu gọi là suối Tàu Khê, chứ thật sự chữ Khê đã là suối rồi. Ngài uống thử miếng nước ngài thấy ngon, ngài mới đi lên, ngài đi tìm cái nguồn, thì đến đúng ngay cái nguồn đó, ngài lập cái chùa, đặt tên là chùa Bảo Lâm. Sau này Lục Tổ Huệ Năng về đó trụ, và ngài Lục Tổ Huệ Năng đã truyền pháp từ cái chùa Bảo Lâm đó. Bây giờ nếu ai đi Trung Quốc thì hỏi chùa Bảo Lâm ít ai biết, hỏi chùa Nam Hoa người ta biết nhiều. Cho nên á, cái nguồn thiền của Lục Tổ còn được gọi là dòng Tàu Khê, dòng suối Tàu Khê, tại vì dòng suối là nó trong, nó ngon, nó ngọt, tượng trưng cho một cái dòng thiền tuôn chảy không bao giờ dứt. Mà sau này người ta ca ngợi cái sự lưu truyền Phật Pháp, người ta cũng ca ngợi như vậy. Tàu Khê một dòng biết, chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần. Tàu Khê một dòng biết, chảy mãi về phương Đông. Ý nói là chảy mãi về cái Đông Độ, tức là Trung Quốc, Việt Nam mình á. Tàu Khê một dòng biết, chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần. Cành dương thấm cam lộ, làm sáng dậy mùa xuân. Đề hồ trong cổ họng, làm mát dịu bao lòng. Cho nên trong Pháp Hoa câu, trong kinh Pháp Hoa có câu á: trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, nhớ không? Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Cho nên trong nhà thiền người ta hay dùng những cái từ đó: cơm hương tích, trà tàu khế. Còn đi thuyền thì thuyền gì? Thuyền bát nhã. Đó là những cái từ người ta muốn. Thay vì mình đi một chiếc thuyền thường, nhưng mà cái thuyền của trí tuệ sẽ đưa mình qua được cái bến bờ đau khổ, qua vượt. Thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống, đèn quang minh rạng bóng soi ngời. Ai người chòi ngục chơi vơi, khá mau bám miếu vào nơi bến bờ. Tại vì chỉ có bát nhã, mình nắm được cái bát nhã rồi thì mình mới thoát ly được khổ não. Cho nên ngồi thuyền bát nhã, ngắm trăng lăng già, ăn cơm hương tích mà uống trà tàu khế. Phật tử sướng vậy mà không chịu làm Phật tử. Ngồi thuyền bát nhã, phải không? Ngắm trăng lăng già, ăn cơm hương tích, uống trà tàu khế. Thơ mình mới làm đó. Phụng hương tích chi trân tu, hiến danh viên chi hoa quả. Tức là bây giờ mình hiến, mình phụng cúng cho Phật cơm hương tích, mà cúng cho Phật những cái hoa quả của danh viên. Hoa quả danh viên tức là ý nói là những cái trái mà nó có danh tiếng, chẳng hạn như bưởi năm roi. gì Biên Hòa ta? Bưởi Biên Hòa, xoài thanh cát. Ý muốn nói là những cái trái cây mà con dâng cúng cho Phật á, không phải là những trái cây bình thường, mà những trái cây có hiệu. Chẳng hạn như bây giờ con dâng cúng Phật cam, đây là cam Texas đó. Cam Florida, hay là táo, là táo Fuji. Vân vân. Thì ở đây muốn nói rằng, tức là cái lòng thành của mình kính dâng cho Phật bằng những cái tấm hết lòng của mình, lấy cái thượng diệu nhất để cúng Phật, lấy cái thượng diệu nhất ở trên đời, cái gì quý nhất thì con dâng cúng để biểu lộ lòng thành. Cũng giống như bây giờ mình mua quà mình tặng người ta, mình đâu nở lòng nào vô dollar store mua. Tết nhất cũng phải mua gì cho nó có hiệu một chút chứ, đại khái là vậy. Đó là cái tâm của mình. Còn nói một cách khác hơn, chúng ta đều có những cái đem những cái quả mà nó thành, cái tu hành của mình nó thành được cái kết quả lành thiện, cho nên mình mới dâng trái cây cho Phật là vậy đó. Bởi vì trái cây là tượng trưng cho quả, phải không? Trước khi thành trái táo thì nó phải là hạt táo, rồi cây táo nó mới ra trái táo. Thì cũng như thế, khi mình mua trái cây thì mình mua trái tốt. Nhớ là làm việc gì cũng phải lựa quả tốt, quả lành mà làm. Cho nên ở đây mới nói rằng phụng hương tích chi trân tu, hiến danh viên chi hoa quả. Hoa quả này ở những cái chỗ mà gọi là danh viên á, chỗ có tiếng á. Như là Pháp Hòa ví dụ nãy giờ vậy đó, mình lựa cái trái nào, trái cây nào mà nó có tiếng ở mỗi vùng vậy đó. Vọng chư Phật dĩ thùy từ, mong chư Phật rủ lòng từ. Xá đa sinh chi tội cấu. Chữ xá là gì? Nghĩa là bỏ qua nhiều đời tội cấu của chúng con. Cái này là mình, cái tâm tha thiết của mình cầu xin đó. Chứ còn trên thực tế tu hành thì mình gieo nhân thì mình phải nhận quả. Nhưng mà ở cái pháp gọi là cầu nguyện thì chúng ta thường hay nguyện Phật tha lỗi cho con, hiểu không? Tức là Phật gì? Phật thông cảm. Thưa Phật thông cảm mình lắm rồi, Phật mới nói dữ dội giáo pháp vậy đó. Phật mà không thông cảm, Phật đâu thèm nói chi nữa. Nhưng mà Phật biết tâm mình thì ham tu, Tâm thì ham tu, nhưng mà ý mình còn chạy theo nhiều trần duyên ngoại cảnh. Cho nên Phật biết vậy đó. Vọng chư Phật dĩ thùy từ xá đa sinh chi tội cấu. Đa sinh tức là tội cấu nhiều đời của mình đó. Thiết niệm, thiết niệm tức là thiết nghĩ á. Chúng con thiết nghĩ rằng chúng con là những người đang cầu sám hối, tức là cầu sám hối đệ tử. Tự tùng vô thỉ đại chí kim sinh. Tự tùng tức là từ lúc vô thỉ cho đến đời này. Kim sinh là đời này. Tam hải mê tâm. Tam hải là gì? Ba cái biển. Ba cái biển gì? Ba biển mê, mà ba biển gì mới được chứ? Sai rồi. Biển Indo, biển Ga Lăng. Biển này là biển tham, biển sân, biển si. Gọi là tam hải mê tâm. Ba, sống ở trong ba cái biển làm mê cái tâm của mình. Tạo tam hữu thăng trầm chi cốt một. Do mình tham sân si, ở trong cái biển tham sân si mê lầm, cho nên mình mới tạo biết bao nhiêu là sự khổ đau lên xuống trong ba cõi. Thăng trầm là lên xuống, tam hữu là ba cõi. Ba cõi gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ đừng có nói chi vô sắc giới ha. Nội cái chuyện dục giới với sắc giới là mình cũng thăng trầm cả ngày. Tuy mình nói là tu không có ham muốn, nhưng thấy ai có áo tràng đẹp cũng hỏi mai đâu. Thấy người ta có cái vải áo tràng đẹp cũng phải hỏi và điều tra chứ, tiệm nào mai chứ, phải không? À, cái đó là cái chuyện thường, không có tránh được. Cho nên Phật mới nói với mình, khi Phật nói cho mình nghe những cái mà chúng ta đang mê, nghe cho biết vậy. Biết rồi để làm gì? Để chỉnh lại nhiêu thì hay được nhiêu. Chứ còn mình sống trong cõi đời là vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Nhưng mà bây giờ mình giảm tham là mừng, giảm sân là mừng, giảm si là mừng. Bây giờ muốn bớt tham sân á, cái gốc phải là si. Hễ mà anh si mê nhiều nào là anh tham nhiều nấy, si mê nhiều nào anh sân nhiều nấy. Cho nên cuối cùng anh phải làm gì? Đi vô chùa. Vô chùa tu để mài dũa cái đó bớt. Mà si mà giảm rồi á là minh nó có. Cho nên á, cái trong cái thập nhị nhân duyên á, người ta bắt đầu từ chữ vô minh. Đó là nói để có một cái điểm để bắt đầu. Ta nói do vô minh mà duyên hành, do hành mà duyên thức, thí dụ vậy. Thì bây giờ tu là mình chuyển từ vô minh phải chuyển thành minh. Và từ cái hồi xưa mình minh, mình vô minh cho nên mình mới duyên thức. Thức là phân biệt. Bây giờ nhờ minh cho nên sanh trí. Thấy gì biết rõ này. Cho nên á, trong tham sân si, cái gì là cội gốc? Si mê. Vì không hiểu đó, cho nên tại sao mình không ngừng học Phật. Có nhiều người nói trời ơi, tu gì tu hoài vậy, 5-12 tháng tu dữ dội, tu vậy đó mà còn không thấy đủ nữa. Tại sao biết không? Nội cái ăn hết mấy tiếng rồi, ngủ hết mấy tiếng rồi, nói vậy chứ gom lại giờ tu đâu chừng vài tiếng thôi. Còn nhiêu là ăn rồi ngủ rồi nói chuyện rồi đi tới đi lui. Thành thử ra cái gương á nó lắm bụi lâu ngày, cầm cái khăn chùi một lần sao nó hết. Chùa hoài mà mình cứ nói lộn à. Gương thì vẫn sáng, cái khổ là tại bụi. Mà mình đâu có nói lau bụi đâu, mình nói gì? Lau gương. mình cứ đi nói để tôi chùi cái kiến, cái kiến nhiều bụi, nó đã biết nhiều bụi mà không lau bụi, thấy không nè. Cho nên mình mới nói mình tu để có hạnh phúc, nhưng mà mình cứ hai chữ hạnh phúc nó ám ảnh mình nghĩ là hạnh phúc ở đâu, nhưng mà thật sự hạnh phúc là gì? Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Mình bị hạnh phúc nó dụ, mà thật sự hạnh phúc là vậy. Bây giờ quý vị ngồi trong đây, có những vị năm này chân yếu nè, rồi có nhớ là năm ngoái mình hạnh phúc hơn không? Năm nay mình yếu chân, rồi bây giờ yếu phải không? Năm tới lỡ già yếu nữa thì phải nhớ là năm ngoái hạnh phúc hơn năm nay. Cái quan trọng là chúng ta biết từng giây phút. Cũng giống như á, khi Pháp Hòa mình ngồi thiền, mình quán lại cái thân của mình, quán thân mà, thì mình mới thấy rằng cái cơ thể của mình bây giờ cái sức khỏe, cái năng lực nó không còn như là 5-10 năm trước nữa. Tuy nhiên nó vẫn còn dụng được, nhưng mà mình phải tự đi tìm một cái giây phút hay là cái gì đó để làm cho cái thân thể mình nó không có quá đổi tệ, để mình còn muốn làm việc lâu dài. Thì quý bác, quý cô, quý chú, quý vị cũng như thế. Mình không có bao giờ mình mất chánh niệm về cái thân của mình, tại vì mình biết là thân của mình mỗi ngày mỗi thêm một tuổi. Mà thêm một tuổi nghĩa là mình già, mà già nghĩa là yếu, yếu nghĩa là siêu. Ta kêu yếu siêu. Khi mà yếu rồi là mình đâu thể nào mình thoải mái được nữa, bắt đầu ngồi đâu rủ đó, ngồi đâu rủ đó. Cho nên quý vị biết Pháp Hòa học trong kinh điển và thấy trời ơi chư tổ hay dữ lắm. Nội cái chuyện mà quý ngài định nghĩa chữ già thôi mình nghe cũng hết sảy. Già là gì? Da nhăn, mắt mờ, răng rụng, chân yếu, bao tử không tiêu hóa tốt. Đúng không? Bao tử ăn không còn biết vị ngon như thuở trẻ. Còn gì nữa biết không? Cái cũ thì nhớ muốn chết, cái hiện tại thì quên hà rầm. Khi còn cái chuyện gì nó qua mà cứ nhắc đi nhắc lại nhắc hoài là biết mình già rồi đó. Cho nên á, tam hải mê tâm, tạo tam hữu thăng trầm chi cốt một. Mình sống ở trong cái sự thăng trầm trong biển, trong cái cõi đời gọi là ba cõi này. Thôi bây giờ Pháp Hòa không nói ba cõi đâu xa, và nói gần cho quý vị thấy. Dục giới, sắc giới. Mình thấy sắc, cái hình tướng, cái hình sắc bên ngoài đẹp cho nên mình mới muốn. Phải không? Từ cái sắc giới cái mình liền nhảy qua dục giới. Nhưng mà bây giờ mình tu cái mình nhìn dục giới cái xong mình nói mà thôi, tuy muốn nhưng mà thôi đủ rồi, thôi khỏi cần mua nữa, cái vô sắc giới. Cái chuyện mà mình nhảy qua cõi nào đó khoan nói, giờ mình nói ngay đời này là mình cũng nhảy ba cõi đó chút hà rầm vậy đó. Đi shopping thấy cái áo đẹp quá là sắc gì, rồi bắt đầu muốn mua, hỏi giá, hỏi xong rồi trả giá xong rồi nghĩ lại thôi tháng này bill cũng hơi nhiều, mình cà cũng nhiều rồi, thôi không cần thiết lắm, thôi khỏi mua, vô sắc giới. Giờ Pháp Hòa nói là cho nên bây giờ nói xa xa mình không tưởng tượng được, thôi nói gần gần đi cho dễ nhớ. Lỡ mình tu cũng vậy, mình bị một cái gì nó xâm chiếm mình, từ cái dễ chịu hay là không có dễ chịu. Tam không vị ngộ. Tam không là gì? Ba cái không. Không tiền, không tình, không gì nữa, không thẻ. Ở đây người ta có cash thì có cash, mình có cash thì có thẻ. Thường thường á, chúng ta thường được dính mắc vào cái gọi là mình, rồi cái gọi là của mình. Nhưng mà khi mà mình tu á, mình đạt tới cái chỗ gọi là tam không. Thứ nhất là ngã không, thứ hai là pháp không, thứ ba là ngã pháp nhị không. Ví dụ như mình nói là có mình, rồi mình nói là cái chuông này của mình, đây này ngã nè, cái này của mình là của cái ngã này. Bây giờ mình tu mình thấy rằng mình cũng không có, cái ngã không có. Cho nên nó nhiều khi người ta tu người ta nói là không cần phải đánh ngã, dẹp ngã. Tại sao? Tại vốn dĩ mình vô ngã. Mình đã vô ngã thì đâu có gì để có đánh đổ, không có gì để tìm phương pháp dẹp ngã hết. Nhưng mà cái chữ ngã ở đây muốn nói á, không phải là không có cái ta, nhưng mà đừng có cái sanh cái tâm gọi là tôi đây á, ta đây đó, cái ngã đó đó. Còn ví dụ như mình nói chị làm rớt cái này nhiều quá để tôi phụ, chữ tôi là ngã rồi, thấy không? Như vậy cái tôi mà mình muốn nói đây á, là cái hiện hữu mình đang sống đây. Nhưng mà trong khi mình giúp á, cái tâm, cái ý niệm về cái tôi của mình á, nó đừng có mới hay. Còn cái chuyện mà hàng ngày phải có chứ. Ví dụ thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói cho quý vị nghe, vậy là có tôi rồi. Nhưng mà cái nãy giờ cái tôi mà nói là cái ngã này nó giả thôi nha. Nó do ngũ quẩn mà nó có này. Cái ngã này ngã ngũ quẩn. Còn cái ý niệm mà tôi là cái gì đó, tôi giúp quý vị cái gì đó, đừng có cái đó. Rồi thậm chí những cái cách mà tôi giúp cũng không luôn. Chẳng qua là gặp lúc đó quý vị cần, mà hên là tôi được cái đó tôi giúp thôi. Ngã không, pháp không. Rồi đến khi nào mình thấy mình và cái pháp đó cũng là không, gọi là tam không. Cũng giống như mình nói ví dụ vậy nè. Người ta tới người ta xin mình tiền. Mình là người cho. Tiền là của được cho. Người kia là người nhận. Mình nhớ là khi mình làm việc đó, ba cái cũng không luôn. Đủ duyên, may mắn gặp lúc mình có tiền. Gặp lúc người này cần. Đúng duyên mình có được khả năng mình cho rồi xong. Lỡ bữa nào người này có xin, mình cũng có nghe họ xin mà rất tiếc của không có, cũng không được. Cho nên nhiều khi á, người xin là có, người cho cũng có mà không có của để cho. Đôi khi mình rơi vào cái trường hợp thương người mà giúp không được làm sao. Cho nên khi mình giúp được người á, mình đừng thấy mình cho mình làm gì hết trơn á, thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn mình làm gì mình cũng thấy tôi là người giúp đó nghe, mà mai mốt cái người đó mà không 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 ấy mình cái trời ơi đừng có chơi với coi vậy chứ phản lắm. Rồi không phải đâu, cho người ta có một lần mà không biết người ta phản mấy chục năm, mà năm nào cũng gặp ai mình cũng biểu người đó phản hết, thấy khổ không? Cho nên khi mình thấy mình là người làm ơn, kẻ kia là người nhận ơn, việc này là việc mình giúp, ba cái này nó hữu rồi là trời ơi mình đi đâu nó cũng nặng hết trơn. Còn khi mình thấy cái chữ không đây là gì, như hồi trưa mình học á, chữ không này là gặp lúc có thì làm, xong rồi là thôi, chứ không phải là không có gì hết, có, nhưng mà tất cả là do duyên thôi. Cho nên có nhiều khi người ta nói cảm ơn anh, nói dạ tôi không dám. Phải không? Cái cách lịch sự mình dạ tôi không dám là gì? Tôi không có dám nhận là tại vì tôi nghĩ rằng gặp lúc anh đang cần, gặp dịp tôi cũng đang có,
cho nên tôi giúp, tôi không dám nhận cái này ơn gì, hay là anh đừng có cảm ơn tôi, nhiều khi hên thôi. Cho nên nhớ vậy. Cho người mà sống với cái không này là nhớ là cái không này tất cả chỉ là tạm có giả danh thôi, chứ không có gì thiệt hết. Chứ cái chữ không trong nhà Phật muốn nhắc mình là đừng thấy hoàn toàn không có, có. Nhưng mà cái có này là tạm có. Tại sao tạm có? Vì do duyên sanh. Do duyên sinh cho nên chỉ là tạm có. Mà đã là tạm có thì không tồn tại. Mà chỉ không tồn tại thì không có cái gì thiệt. Mà không có gì thiệt thì có gì dính. Ngay cả bản thân mình còn không thiệt mà. Phải quán thấy vậy. Hôm rồi Pháp Hòa đi thăm một bà cụ 98 tuổi. Tại đây là năm sắp mấy ngày này 99 tuổi, bà yếu lắm rồi. Thì gia đình đang rất là lo, là tại vì Pháp Hòa đi Phật sự thường xuyên những lúc này như vậy, lỡ bà có chuyện gì thì gia đình không biết, là rất muốn Pháp Hòa có nhà để lo cho bà. Thì Pháp Hòa vô thăm bà, thì cái người con mới nói, đấy bây giờ đúng như thầy nói đó, hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ hết oanh còn liệt không. Nằm chỗ mình giờ cũng liệt liệt oanh oanh lắm phải không, phải động tới mình là xăng tay lên muốn gì. Nhưng mà có những lúc chỉ cần mà cảm một chút thôi, sủi lơ cắn cuốc, không muốn gì nữa hết đó. Phải không? Đó. Cho nên lúc đó hỏi gì đây? Tôi bây giờ đang vô sắc giới. Tôi bây giờ vô sắc giới. Lúc tôi còn khỏe tôi sắc giới, tôi dục giới gì lắm. Mà giờ tôi ăn không biết ngon, trở mình thấy đau, ai nói gì nói, tôi không có cãi gì nữa hết trơn. Sủi lơ cắn cuốc. Tâm không vị ngộ, tác tam đồ khổ thú chi nhân. Quý vị nhớ trong này nói là nếu ba cái không mà chưa ngộ, chữ vị này là chưa đó, thì chắc chắn mình đang tạo cái gì? Cái khổ ở tam đồ. Khổ tam đồ là khổ gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mình thỉnh mỏ nè, bên này mình giao 3 tiếng. Bên này 3 tiếng mỏ. Chúng sanh tạo nghiệp do thân, khẩu, ý, tạo tham, sân, si, đọa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phải nương giới, định, tuệ, Phật, Pháp, Tăng, Bon. Rồi bên này giao 1 tiếng nữa, giao 1 tiếng nữa. Rồi cuối cùng mình mới dứt tứ. Anh muốn chấm dứt cái khổ của sanh già bệnh chết, cũng không cần làm gì hết, cũng ở trong cái sanh già bệnh chết này mà tu chứng cho được tứ trí. Mình có thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Không thoát. Nhưng muốn tu có thể chạy đi đâu không? Cũng ngay trong cõi sanh già bệnh chết này mà tu. Nếu mà ba không chưa ngộ thì tác khổ tam đồ chi nhân, do khởi tam hoặc tâm. Tam hoặc tâm là gì? Kiến hoặc là sự mê lầm về kiến thức, tư hoặc là sự mê lầm về tư tưởng, rồi vô minh hoặc là cái lầm lỗi do si mê, do mê lầm. Chữ hoặc là lỗi lầm. Mình có ba cái lỗi lầm. Một là lỗi lầm do cái thấy, lỗi lầm do cái tư duy, lỗi lầm do mình không hiểu biết, gọi là tam hoặc. Kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Ở đây có ai tụng công phu sáng không?
Vì diệu tạm trọng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, phục thỉnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Vi tế hoặc tức là có những cái hoặc mà nó vi tế. Còn cái mà cái thường mà chúng ta thường xảy ra là kiến tư vô minh. Rồi từ ba cái này nè, do vô minh rồi nó còn tạo ra nhiều cái vi tế nữa. Cho nên trong cái bài lời nguyện đó, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Hy cánh tức là mong cầu, mong cầu cho con trừ khử tận cùng được những cái lỗi lầm vi tế. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi có phải mỗi ngày mình sanh khởi phiền não, buồn phiền do cái thấy và cái suy nghĩ của mình không? Thấy sai là nghĩ sai, kiến hoặc, tư hoặc. Có nhiều khi do cái lòng giận tức, ganh hờn của mình mà mình nghĩ sai quấy cho người khác nữa. Kiến hoặc, tư hoặc. Mà từ cái đó nó sanh ra vô minh hoặc. Mà cái vô minh là cái khổ. Cái vô minh là cái khổ lắm đó. Cho nên làm sao mà cho mình mỗi ngày mình giảm thiểu đi cái vô minh, thì chừng đó cái minh mình bắt đầu mới có. Nhi tam nghiệp di thâm. Tam nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý bây giờ sao? Ba cái nghiệp này nó thâm sâu quá rồi. Trần trần cách ngại. Muội tam tu tập. Muội là gì? Mê lầm. Tam tu tập là gì? Đúng rồi, tam tu tập là giới định tuệ. Nhi tam nghiệp vị tiêu. Tam muội tu tập. Muội tam tu tập, nhi tam nghiệp vị tiêu. Mình giới định tuệ mà mình không có huân tu thì làm sao mà ba nghiệp mình nó cũng khó mà tiêu lắm. Niệm niệm phan duyên như tam tác kiển. Chữ phan duyên là gì? Là mình chạy theo. Mình chạy theo. Như con tầm mà nó làm kén. Như con voi mà nó ngâm mình ở trong bùn. Loại tượng nịch nê. Mình phan duyên như con tầm làm kén, như con voi mà nó ngâm mình ở trong bùn. Chìm đắm trói buộc là trầm trụy oanh triền. Vô do giải thoát, không đường giải thoát. Bây giờ nói tóm cái câu chỗ này. Mỗi giây phút gọi là niệm niệm, mình phan duyên tức là mình chạy theo cái trần cảnh như con tầm mà làm kén. Tại sao vậy? Tại sao người ta lấy con tầm làm kén? Tại vì nó tự nó quấn buộc nó lại. Cũng giống mình thôi. Ngày hôm qua mình học cái bài học á, con mắt mình cũng phải dùng, nhưng mà thay diện mắt mình nhìn các pháp như thật, nhưng mình nhìn xong rồi mình dính.
mình nghe như thật, mình nghe rồi mình dính. Nếu như á, mình hiểu được rằng á, mỗi ca sĩ hát một bài hát đó, mình thích ca sĩ này, người khác thích ca sĩ kia, nhờ vậy cho nên ca sĩ nào cũng sống được. Còn mình giờ mình nghe một cái người nào đó, rồi mình quấn buộc với người đó, rồi người khác cái mình chê thậm thế, có phải không? Hồi sáng này có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một cái thơ, cô mới kể cho Hòa nghe cái chuyện. Cô nói rằng con đi hành, cô ở Việt Nam, cô nói con đi hành hương, đi cúng mùa an cư 22 chùa. Đến cái chùa cuối cùng thì trời cũng chạp tối. Con đi ngang cái quầy bán băng dĩa, nó đập vô mắt con một cái bộ CD 2 dĩa, album nhạc của thầy Pháp Hòa, album thứ 2. Cổ mới nói trời ơi, thầy đi giảng mà thầy cũng còn có thời giờ làm album nhạc nữa ha. Và đặt cho cái tựa cũng là Ươm Mầm, lấy cái hình Pháp Hòa để mà cổ nói cái hình của thầy nhìn rất trẻ và bìa làm rất hoành tráng. Con cũng hiếu kỳ, con mua 2 dĩa về con bỏ vô con nghe. Ai ngờ đâu họ lấy đâu 1-2 bản thầy hát rải rác trong các cái bài giảng đó, đâu được chừng 2-3 bài, còn nhiêu ai hát đâu không à. Thì cổ mới đến kết xong, cổ mới kết thúc, cổ mới nói kể cho thầy nghe câu chuyện vui để biết rằng thầy đang hot. Thế này chúng là cái này nó cũng giống mình thôi, chúng có khác gì hết đó. Mình đi vô một cái tiệm bán nhạc, nhiều khi mình nhìn cái danh sách trong cái bản nhạc của CD đó đó, mình chỉ thích có một bản trong đó thôi, hoặc là một ca sĩ hát một bản trong đó mà mình phải chấp nhận mua gì, mua hết cái CD, có đúng không? Ừ. Có nhiều khi mình nhìn cái người đó mình chỉ yêu con mắt thôi, bưng nguyên con về. Đây đây này nó chơi thôi nha. Như con tầm làm kén tự quấn tự buộc, phải không? Cũng như mình thấy người ta ẵm con mình cũng thương thích vậy, chợ mình cũng ước gì mình có mụn con như người ta ha. Rồi khi mình sanh nó ra được cái mình nựng nó cục cưng đâu chừng 10 năm mà 13 năm mà nó lớn lên thành cục nợ. Niệm niệm phan duyên như tam tác kiển, loại tượng nịch nê trầm trụy oanh truyền vô do giải thoát. Mình mỗi giây phút mỗi niệm niệm mình phan duyên, mình chạy theo trần cảnh, cũng giống như con tầm làm kén, con voi mà ngâm mình trong bùn. Tại vì con voi nó sợ nóng, trời nóng thì con voi nó muốn ngâm mình dưới nước, nhưng mà nó không biết là ngâm ở trong bùn. Mà cái lớp da của con voi mà càng ngâm thì da nó càng đen càng dơ, mà nó không biết. Mình đâu có biết không? Mình tức cái người đó, mình giận cái người đó 1 năm, 2 năm, mà phiền não mình càng ngày càng dày đặc, mình không biết. Mà lúc nào mình cũng nói cho con tu hành tinh tấn, trí tuệ khai thông, cho con đau dây chết giờ, con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngủ trượt, khoảng tay co duỗi cái con đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tốn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện đổ quần mê, mà con cũng đang mê muốn chết. Hay lấy trần lao làm Phật sự, mình nói với Phật mà hay lấy trần lao làm Phật sự. con nguyện như thế Phật chứng tri. Mình có muốn khoảng tay co duỗi đến liên trì không? Muốn. Thủ chấp, mình muốn Quan Âm Thế Chí thủ chấp kim đài lai nghinh tiếp ngã không? Ư nhất niệm khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh đồng viên chủng trí không? Thì mình xả cái người đó ra đi tại thôi. Tại nó cây kem đánh răng nó còn nặng chứ đừng nói là cái người đó. Cho nên mình nhớ niệm niệm phan duyên. Phan duyên là sao? Đang ngồi đây nè, hướng về đây mà ở ngoài xa làm cái rầm cái ngó rái gì vậy? Đó. Tức là mình phan duyên phải không? Rồi ta nói yêu cầu đại chúng nhớ tắt phone. Ở dưới kia mà có người còn đang phone cái bắt đầu ngó rồi coi bà nào vậy? Bà nào mà nãy giờ ta kêu tắt phone không tắt gì? Rồi, hiểu chữ phan duyên chưa? Niệm niệm phan duyên. Chính mình phan duyên như vậy cho nên mình như con tầm làm kén tự quấn tự buộc. Như con voi ngâm trong bùn càng ngày da càng dơ càng đen. Hết đường giải thoát. Kinh tác, kinh tắc giác thân tâm chi thị khổ. À, bây giờ con hiểu rồi. Con hiểu rằng thân tâm này là gốc khổ. Đúng không? Thân tâm là gốc khổ. Tính nghiệp quả chi nan đào. Mình tin tưởng rằng khi mà cái nghiệp mà nó đến rồi thì khó mà trốn thoát. Không có chạy đâu được hết. Tổ Quy Sơn có một câu trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Rằng nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Nếu mà nghiệp quả nó đến rồi, thành khói rồi thì đừng có hòng mà đào thoát ở đâu hết. Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Phát lộ hướng ư chân từ. Bây giờ con xin bày tỏ tấm lòng của con hướng đến cái chân thật từ bi. Thành đầu ư giác hải. Mở lòng ra tâm thành của cái biển cả tuệ giác. Nguyện Phật nhật dĩ đương không. Bây giờ bắt đầu mình nói xong rồi, bây giờ mình nguyện cho ánh sáng của đạo Phật, của Phật luôn luôn chói rực như ánh mặt trời vậy đó. Nguyện mặt trời Phật sáng trên không. Nguyện Phật nhật dĩ đương không, chiếu u đồ chi khổ thú, soi rọi đến mọi nẻo chỗ tối tâm. Cưu tam học chi truy lưu. Tam học là gì? Là nãy mình nói đó, văn tư tu. Bây giờ mình nói rằng á, cưu tam học chi truy lưu, tức là nguyện nương theo các bậc truy lưu mà học hỏi. Bậc truy lưu là bậc gì? Chữ truy là cái áo của người tu. Chữ lưu là người bạn. Hay bây giờ mình nói cách khác là truy lưu là các bậc tăng lữ. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng có câu đó đó. Quyết chí phi truy, ý dục đẳng siêu hà sở. Từ thân quyết chí phi truy. Từ thân tức là từ giả người thân. Từ thân là từ giả, người thân. Quyết chí, tức là quyết, cái, lập cái chí nguyện. Từ thân quyết chí phi truy. Phi là mặc, truy là áo của người tu. À, con nguyện bỏ những người thân, đi theo các bậc xuất gia để được mặc cái áo của người tu. Từ thân quyết chí phi truy. Ý dục đẳng siêu hà sở. Cái ý chí của mình nó phải siêu vượt lên những cái bình thường. Cho nên trong này mới nói đó, nguyện Phật nhật dĩ đương không, chiếu ưu đồ chi khổ thú, cư tam học chi tri lưu, lễ tam thiên chi đại giác. Con nguyện đi theo các bậc tăng lữ để mà học văn tư tu, và nguyện đảnh lễ 3000 chư Phật. Thưa đại chúng, 3000 chư Phật đây là nói 3 thời kỳ: quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi thời có 1000 Phật. Cho nên thường tụng kinh xong, Pháp Hòa hay hướng dẫn đại chúng lễ 3000 Phật đó bằng 3 câu: nhất tâm đảnh lễ Nam Mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Quá, cái kiếp quá khứ tên là trang nghiêm, và kiếp này có 1000 Phật. Cho nên con xin đảnh lễ các 1000 vị Phật ở đời quá khứ, kiếp ở đời quá khứ tên là trang nghiêm kiếp. Rồi hiện tại, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Các vị Phật ở đời hiện tại có cái kiếp hiền, kiếp tên là hiền, 1000 vị. Vị lai tinh tú kiếp thiên Phật, đời vị lai có 1000 vị Phật ở trong cái kiếp tên là tinh tú. Ngã tâm cánh cánh Phật đức nguy nguy, tâm con thắc mắc đức Phật cao, cái đức của Phật cao vời. Kỳ khấu hồng từ minh huân gia bị, xin mở mắt mà thương xót, gia hộ cho chúng con. Chữ hồng từ có nghĩa là cái đức từ bi rộng lớn của Phật, mà gia hộ cho con. Ngưỡng lại hồng từ thầm thêm gia hộ. Tam thiên giới nội từ bi chủ, ở trong ba cõi, trong tam thiên thế giới, vị giáo chủ đầy lòng từ bi, bách ức sát trung, đại pháp vương, tức là khen Phật đó. Khen Phật là đấng giáo chủ từ bi, đấng vua của các pháp. Nguyện khai liên mục giám phàm tình, chúng hữu tình cầu giai cảm ứng. Nguyện xin hãy mở mắt sen. Mắt sen gọi là liên mục đó. Mà giám, mà tức là chứng giám cái tấm lòng của cõi phàm của chúng con. Chúng sinh hữu cầu giai cảm ứng, chúng con có cầu xin đều được cảm ứng hết. Thì đó là cái bài mà mở đầu của cái quyển thứ 3 sám pháp. Thì thưa đại chúng, nói tóm lại, cái bài này có cái ý những cái bài trước, tức là những cái lời tán dương, và đồng thời cũng là những cái pháp nhắc nhở chúng ta tu. Thí dụ như nói rằng chúng con do ba nghiệp tham, ba nghiệp thân miệng ý, hay là tham sân si, đọa xuống tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hôm nay con nhờ nương vào giới định tuệ Phật Pháp Tăng để vượt qua các biển khổ. Đại khái là như vậy. Rồi chúng con tự nhận tâm niệm cho chúng con thường hay chạy theo trần cảnh, để rồi chúng con khổ lụy, quấn tự quấn lấy mình, như con tầm làm kén, như con voi ngâm mình trong bùn. Hôm nay con hiểu biết được cái khổ lụy, cái gốc của khổ là do cái tâm của mình. Thấy không? Cái tâm mình là cái nguồn ác, và cái thân mình là cái gốc khổ. Quý vị đọc Bát Đại Nhân Giác nhớ câu đó không? Thân là cái rừng khổ, phải không? Tâm mình là rừng ác. Mà quán được như vậy thì dần dần thoát được cõi sanh tử. Thân là cái nguồn khổ lụy. Tại vì sao? Tại vì có thân là có khổ. Có thân là có khổ. Ngủ không đủ nó cũng khổ. Ngủ dư quá nó cũng khổ. Mà ăn không biết ngon cũng khổ, mà ăn biết ngon quá nó cũng khổ. Tại vì ăn không biết ngon thì ăn không được, mà ăn không được thì ốm yếu. Mà ăn mà biết ngon thì ăn nhiều, mà ăn nhiều thì nó phì nhiêu. Mà nó phì nhiêu thì nó nặng nề. Ví dụ vậy đó. Không? Rồi mình là cái người thích tạo dáng chụp hình, mà khổ nổi cái nhịn cỡ nào nó cũng lên hết mới chết. Không? Thành nữ quý vị thấy không? Rồi cái tâm mình á là cái nguồn suối phát sinh các điều ác. Tại vì cái tất cả những cái ác là từ xuất phát từ tâm. Nếu mà mình mà cái tâm mình được chuyển hóa thì không có. Cho nên Bát Nại Dân Giác dạy cho mình cái quán đầu tiên là mình phải thấy. Thấy cái gì? Quốc độ này giòn bở, thế giới chính trị nào cũng sụp đổ. Thôi bây giờ mình nói là mình sống mới có 6-70 năm, mình cũng chứng kiến hết mấy lần thay đổi gọi là thế cờ rồi. Huống chi là các vị mà người ta sống tới cả 100 tuổi, ta còn chứng bao nhiêu cảnh loạn ly nữa. Mà mình có 10 năm mình ngán không? Ngán muốn chết. Lúc đó thôi, bây giờ hết rồi. À, bây giờ qua cái cơn khổ rồi thì sao? Sân si vẫn sanh khởi, phiền não vẫn khởi. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, nếu ai mà đã một lần bệnh sắp chết mà bây giờ mà sống được vậy rồi đó, phải nhớ tự nói với mình, tôi là người trở về từ cõi chết. Để làm chi? Bắt đầu phải tu dữ dội, lượm được cái thân này lại là để tu mà. Chứ bây giờ mình nghĩ là mình chết rồi đó. Cho nên ai cũng vậy. Thí dụ lỡ mà người nào gặp một cơn hoạn nạn mà bây giờ qua được cái cơn đó rồi đó, nhớ qua được cơn nạn này rồi là phải tu. Phước lắm mới được thoát. Cho nên bây giờ mà tôi lẽ ra bây giờ tôi ở tù, tôi bị tội thế nào thế kia, mà giờ tôi thoát được là biết là mình phải vận dụng mà tu. Cho nên trong này á, những cái lời khải bạch này, trước khi nhập vào một cái đàn tràng tụng kinh thì mình có cái lời bộc bạch trước. Bộc bạch giống như là cái tuyên bố lý do nào mà chúng con khởi nhập cái đạo tràng này. Cũng giống như là mình mỗi ngày mình tụng kinh vậy đó. Mình khen Phật trước, đệ tử kính lại nha, Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, lại hết rồi đó, bắt đầu vô C. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Ăn năn xong phải không? Giờ phát nguyện nè. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngưỡng trong ơn Phật, từ bi gia hộ. Giờ là xin xỏ nè. Xin xỏ gì? Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, miễn sao ra khỏi luân hồi vậy. Quý thầy hay chọc, mới nói hằng ngày ăn cái gì, hằng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại. Bắt đầu mới tha nhân là đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Vậy thì nội cái bài ngắn gọn vậy mà đủ hết trơn. Ca ngợi Phật nè, xin cái lỗi của mình nè, phát nguyện ăn năn nè, sau đó xin xỏ nè. Mình nói Phật, Phật muốn con tu giỏi không? Phật phải phù hộ con thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày ăn chơi tu tập. Nghĩa là nhớ ăn chơi, nghĩa là ăn cái gì cũng chỉ biết là ăn để nuôi thân thôi, không có gì con dính. Nhưng mà có nghĩa là ăn ngon con biết không? Biết. Nhưng mà con không có dính. Tại vì mỗi bữa nó có cái ngon của nó. Lạc nó có ngon của lạc, mặn nó có ngon của mặn. Thấy không? Không có cái gì mà con phiền hà hết. Con vẫn biết mặn lạc, và con tự biết điều chỉnh. Hễ mặn con ăn không nổi, con thêm nước, con vắt thêm chanh, con thêm miếng đường. Không có gì phiền hết, tại vì Phật cho con công thức hết rồi. Phật đưa con nguyên một cái bản gia vị rồi, hễ thiếu cái nào con bù cái đó, thế thôi, không có phiền hà gì hết. Được như vậy thì mình không cần phải gì đó, trừ khử thất tình lục dục, vì nó là bình thường. Người nào bị nó sai sử thì mới kêu là bị thất tình nó sai sử. Cho nên quý vị nhớ không, ngài Huyền Trang đó, ngài đi đến một cái quốc gia mà một cái hang quỷ, hang động đó có 7 con nhện nhện, nó đi ra nó giăng cái lưới nhện từ ở trong cái bụng nó giăng, nó bao dây ngài Đường Tăng lại đó. 7 con nhện đó là tượng trưng cho thất tình. Thấy không? Nó mỏng không? Mỏng lắm, nhưng mà nó cột chặt mình đó. Hằng ngày mình cũng vậy. Cho nên thất tình đó, thậm chí người tu như ngài Huyền Trang vẫn còn, cho nên ngài mới bị nó bao vây. Nó phóng cái nhện của nó từ cái bụng của nó bao vây ngài lại, rồi nó làm gì, nó giăng ngài lên. Không ai mà không có. Cho nên ở trong con người của Huyền Trang vẫn có tham, sân, si. Tham là bát giới, sân là ông Tôn Ngộ Không, si là Sa Tăng. Ba đứa đó, ba người đó, nó là đệ tử của Huyền Trang, tức là nó có trong người của mình. Bây giờ mình đi tu thì mình thỉnh nó đi luôn, tức là mình đưa tham sân si về chùa tu luôn. Mà chỉ cần ba đứa nó chuyển cái thì sao, nó thành Phật. Mình thành Phật, thầy thành Phật thì trò cũng thành Phật. Nhưng mà nếu như mà nó không hiểu biết là nó bị ngũ quẩn đè, cho nên Ngộ Không bị cái núi đè 500 năm mà không ai gỡ được, phải đủ duyên mới được. Quý vị về nghe lại cái bộ đó. Hồi chiều hồi nãy có một cô nói là muốn nghe bộ Di Đà. Nếu ai muốn nghe bộ Di Đà thì đi tìm cái đề tài là 10 phương sen nở. Ai muốn nghe bộ Dược Sư thì Tỏa Ánh Lưu Ly. Ai muốn nghe bộ Địa Tạng thì là gì quên rồi, hỏi gì bộ kinh Địa Tạng cũng có một bộ mười mấy dĩa đó. Còn bộ Tây Du Ký là Theo Dấu Đường Tăng. Rồi muốn Bát Nhã Tâm Kinh thì Thiền Tệ Sang Sông. Muốn nghe bộ cái bài tựa Lăng Nghiêm thì sen Nở Ban Mai. Muốn nghe cái phần chú giải về cúng Mông Sơn Thí Thực thì nghe là Thuyền Ra Biển Khổ, vân vân. Thôi bây giờ mình dừng ở đây, thì trưa ngày mai mình sẽ tiếp tục cái phần cuối. Nhớ không, hồi nãy là mình mới có nhập đàn thôi, lát ngày mai đây mình học cái phần cuối của cái quyển thứ ba. Mỗi một quyển nó đều có hai phần, phần mở đầu, phần cuối. Và trưa mai 2 giờ ngày mai, tại vì ngày mai sáng Pháp Hòa có cái đám tang, Pháp Hòa phải đi. Dạ. Thôi và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.